Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 29 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu văn kiện đại cương chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thường hội đồng Giám mục Phi Châu. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện Tòa Thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Các linh mục giáo phận Phú Cường, Tĩnh Tâm quý 3 năm 2006 tại nhà chung giáo phận Phú Cường. Tĩnh Tâm là cơ hội để tất cả các anh em linh mục trong giáo phận triều cũng như dòng trở về dưới mái nhà chung của giáo phận, để cùng với Đức Giám Mục thực hiện cuộc gặp gỡ trao đổi với Thiên Chúa cách đặc biệt, như Chúa Giêsu và các tông đồ lên núi cầu nguyện sau chuỗi ngày rao giảng mệt mỏi. Không chỉ là gặp gỡ với Thiên Chúa, nhưng còn với vị giám mục, với anh em linh mục, để chia sẻ những vui buồn khi thi hành sứ vụ mục tử, để trao đổi với nhau trong tình huynh đệ. Trong dịp Tĩnh Tâm, anh em linh mục lại được nhắc đến vai trò loan báo tin mừng qua chủ đề của bài sứ niệm, truyền giáo, lệnh truyền của Thầy. Anh em linh mục trong giáo phận Phú Cường được mời gọi quan tâm đến công việc truyền giáo trong bối cảnh hôm nay. Xã hội đang quan tâm đến việc phát triển kinh tế. Điều đó luôn kéo theo việc đô thị hóa và di dân từ những miền quê đổ lên tỉnh. Những vùng thu nhập thấp kéo đến những vùng có thu nhập cao. Hiện tượng này đặt ra nhiều vấn đề về mọi phương diện, trong đó có việc truyền giáo. Chúng ta nên lưu ý là Kitô giáo bắt đầu ở trong các đô thị. Các tông đồ, nhất là Phaolô, đã chọn các thành phố để rao giảng tin mừng. Anh em linh mục cũng được lưu ý đến hiện trạng của giáo phận. Nhiều giáo xứ đang tràn ngập các nhu cầu mục vụ cho những người di dân làm ăn hoặc học hành. Vô số những người di dân này đang phải sống trong tâm trạng lo âu và hoang mang, lo âu cho tương lai ở vùng đất mới, hoang mang vì đã rời xa những lề lối cổ truyền bấy lâu đã từng giúp họ giữ vững đức tin và ổn định cuộc sống xã hội. Trong khung cảnh đô thị, họ phải sống cô đơn, vô danh, bơ vơ về mặt luân lý, dễ bị lôi kéo về đằng xấu, cũng như dễ mở lòng đến với tôn giáo, để có một chỗ nương dựa tinh thần. Anh em linh mục cần cung cấp cho họ một gia đình thiêng liêng, một căn tính mới cả tâm lý lẫn tôn giáo, trong một môi trường vô danh nơi các đô thị. Người linh mục phải suy nghĩ để tổ chức cộng đoàn sao cho mỗi thành viên đều được đón tiếp và sống tình thân ái tương trợ. Anh em linh mục được nhắc nhở, giáo phận Phú Cường từ ngày thành lập được xác định là giáo phận truyền giáo. Vì thế vấn đề gây ý thức về bổn phận truyền giáo, học tập và tổ chức hoạt động truyền giáo phải luôn được quan tâm hàng đầu. Trong dịp Tĩnh Tâm vừa qua, cha tổng đại diện thay mặt anh em linh mục dâng lên Đức Cha lời chúc mừng bổn mạng, nguyện xin Thánh Phêrô luôn tiếp sức cho Đức Cha trong trách nhiệm giám mục giáo phận. Kết thúc buổi Tĩnh Tâm, Đức Cha công bố sẽ phong chức linh mục cho các thầy sáo thuộc giáo phận vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Tin Hoa Kỳ. Theo bản nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Tiểu bang California, Hoa Kỳ, vấn đề di dân người Mỹ Châu Latin vào Hoa Kỳ đang là chủ đề gây tranh cãi trong xã hội Mỹ. Và một trong những ảnh hưởng của vấn đề này là số người Công giáo Mỹ gia tăng mạnh. Nếu chỉ tính riêng tiểu bang California, thì hiện nay số người Công giáo chiếm 30%. Nhưng đến năm 2025, số người Công giáo sẽ chiếm 36%. Người Công giáo gia tăng mạnh tại tiểu bang California là vì số người di dân lậu từ Mexico sang. Theo bản phúc trình của Hội đồng Giám mục California, thì dân số năm 2005 tại tiểu bang này là 36 triệu, trong đó 11 triệu là người Công giáo. đến năm 2025, dân số toàn bang sẽ là 46 triệu, trong đó 16 triệu là người Công giáo. Con số 6 triệu gia tăng gồm 3 triệu rưỡi do sinh sản và 2 triệu là do nhập cư lậu từ Mexico. Theo số liệu dự đoán, thì giáo hội Công giáo tại California vào năm 2025 phải lo cho 3 triệu thiếu nhi trong việc xưng tội rước lễ lần đầu, và mỗi giáo xứ sẽ phải lo cho ít nhất là 1.800 gia đình. Tại Hoa Kỳ, di dân người Mỹ châu Latin tăng gấp 3 lần trong 35 năm qua. Năm 1990, chỉ có 22 triệu người Mỹ châu Latin. Đến năm 2025, con số đó tăng lên đến 66 triệu người. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, từ năm 1990 đến năm 2025, dân số Hoa Kỳ tăng 100 triệu người, trong đó 44 triệu là do di dân. Vào năm 1990, số người Công giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ là 53 triệu người. Vào năm 2005 là 65 triệu người, và có thể sẽ lên đến 82 triệu người vào năm 2025. Cứ theo dự đoán của bản phúc trình này, thì 60% di dân là người Công giáo. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ cho các di dân gốc Mỹ châu Latin, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đang khuyến khích các tân linh mục học thêm tiếng Tây Ban Nha để phục vụ người di dân. Tưởng cũng nên nói thêm là tờ Washington Post trong số ra ngày 30 tháng 4 vừa qua có đăng bài báo cho biết đa số người dân Mexico đến Hoa Kỳ, họ bỏ đạo Công giáo sang Tin lành. Khuynh hướng này càng gia tăng ở thế hệ thứ hai hay thứ ba. Cách đây 30 năm, 90% di dân là người Công giáo, đến nay chỉ có 70% là người Công giáo. Tin Việt Nam. Vĩnh Long là tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Vĩnh Long được bao bọc bởi hai dòng sông hiền hòa và thơ mộng, đó là sông Tiền và sông Hậu. Tuy là một tỉnh nhỏ, nhưng Vĩnh Long tập trung được khá nhiều các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề. Do vậy, số lượng sinh viên từ các tỉnh khác đổ về Vĩnh Long rất đông, trong đó có khá nhiều bạn là sinh viên Công giáo. Cuộc sống xa nhà với biết bao niềm vui nỗi buồn, đôi khi dễ làm cho chúng ta sa ngã, nhất là các bạn trẻ. Các tệ nạn cờ bạc, rượu chè là một thứ ma lực lôi kéo ngày càng nhiều sinh viên. Trước tình hình đó, Đức Cha Tô-ma cùng với một số linh mục đặc trách giới trẻ đã không ngừng tổ chức các buổi gặp gỡ, chia sẻ với các bạn sinh viên Công giáo, nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích và đầy ý nghĩa cho các bạn sinh viên trọ học xa nhà. Mỗi tháng một lần, các bạn lại có dịp gặp gỡ nhau, chia sẻ những khó khăn trong học tập cũng như trong đời sống tâm linh. Tuy nhiên, hầu hết các trường đại học đều không có ký túc xá, nên việc tập hợp các bạn sinh viên Công giáo lại với nhau không phải là chuyện dễ. Nhưng khó khăn nào rồi cũng có hướng giải quyết riêng của nó. Thường thì sau mỗi thánh lễ, linh mục đọc thông báo và mời gọi các bạn ở lại sinh hoạt. Người này thông báo cho người kia mời mọc người nọ, dần dần số lượng sinh viên Công giáo đến sinh hoạt ngày một đông, thu hút cả những bạn sinh viên không Công giáo. Sau những buổi gặp gỡ chia sẻ như thế, các bạn sinh viên nhận thấy rằng mình đã được củng cố rất nhiều lỗ hổng về giáo lý trong đời sống đức tin Kitô. Nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nữa sinh viên Công giáo tham gia vào các buổi sinh hoạt, hôm ngày 9 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Hành hương Đình Khao, nơi kính nhớ hai vị thánh tử đạo Philippe Phan Văn Minh và Giuse Nguyễn Văn Lựu, đã diễn ra buổi sinh hoạt giới trẻ trong giáo phận Vĩnh Long. Điều đáng vui mừng là có hơn 130 sinh viên từ các trường đại học trong tỉnh về tham dự. Tiêu biểu là sinh viên Công giáo Trường Đại học Dân lập Cửu Long, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, và một số trường khác trong khu vực. Ngoài ra, tham gia đại hội còn có một số bạn trẻ là giáo dân tại Đình Khao. Về phía ban tổ chức có Linh Mục Gioan Bautista Lê Đình Bạch, Linh Mục Giuse Nguyễn Tiến Khoa và các chúng sinh trong tiểu chúng viện Vĩnh Long. Đúng 7 giờ 30 phút sáng, mọi người đã tập hợp đầy đủ để tham dự thánh lễ do cha Bạch và cha Khoa chủ sự. Kết thúc thánh lễ, mọi người ăn sáng và hồi hộp chờ đợi giây phút khai mạc hội trại. Một hồi còi kéo dài báo hiệu hội trại đã chính thức bắt đầu. Các trò chơi tập thể cứ thế mà thi nhau trình diễn. Các anh người quản trò thì duyên dáng, linh hoạt trong mọi động tác, cử điệu. Các trại viên tuy còn lúng túng vụng về hơn đôi chút, nhưng xem ra ai cũng vui vẻ và chơi hết sức mình. Buổi trưa, sau khi dùng cơm xong, các trại viên tiếp tục tham gia trò chơi thử thách vượt qua các chướng ngại vật. Trò chơi đã thể hiện sự dũng cảm, gan dạ và tinh thần đồng đội rất cao. Một bạn sinh viên tên Kha đã tâm sự như sau. Trò chơi giúp tôi có một kỹ năng ứng phó tốt trước những tình huống khó khăn. Buổi sinh hoạt kết thúc với việc chầu thánh thể. Sau đó các bạn sinh viên chia tay nhau, hứa hẹn một ngày trở lại trong tình đoàn kết yêu thương nhau hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe Mai Hương giới thiệu tiếp tài liệu văn kiện đại cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thường Hội đồng Giám mục Phi Châu.
Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu bài thuyết trình của mình trong cuộc họp báo giới thiệu văn kiện tổng quát chuẩn bị khóa họp lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, Đức Hồng Y Francis Arinze đã nói như sau. Hơn 10 năm sau khóa họp lần thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, Giáo hội Công giáo tại Phi Châu đang chuẩn bị bước quan trọng thứ nhất, tiến tới việc cử hành khóa họp lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Để giúp chúng ta khảo sát tốt hơn tập tài liệu văn kiện đại cương, thì điều hữu ích là chúng ta hãy suy nghĩ ngắn gọn về vài dấu chỉ đầy khích lệ, có liên quan đến đời sống của giáo hội tại Phi Châu, vừa đồng thời trình bày vài vấn đề và thách thức cho công cuộc hòa giải, cho công bằng và hòa bình trong những xã hội Phi Châu. Và cuối cùng trình bày điều gì giáo hội công giáo tại Phi Châu đã làm hoặc còn có thể làm. Như thế, Đức Hồng Y đã đề ra 3 điểm chính kết thành nội dung bài thuyết trình của Ngài như sau. Thứ nhất, những dấu chỉ khích lệ liên quan đến sinh hoạt nội bộ của Giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Thứ hai, những vấn đề và những thách thức trong xã hội. Thứ ba, vai trò của giáo hội. Về điểm thứ nhất, những dấu hiệu khích lệ liên quan đến sinh hoạt nội bộ của giáo hội. Đức Hồng Y Francis Arinze đã nói như sau. Hiện có rất nhiều khác biệt trong hiện trạng của giáo hội công giáo tại mỗi quốc gia, trong tổng số 53 quốc gia kết thành Đại lục Phi Châu. Vì thế, người ta cần tránh mọi hình thức phóng đại chung chung. Những điều được nói lên sau đây là quan trọng đối với những gì liên quan đến sinh hoạt nội bộ của giáo hội công giáo tại các quốc gia Phi Châu. Sự tăng trưởng của giáo hội là một sự kiện hiển nhiên. Các nhà chuyên môn nói cho chúng ta biết rằng Phi Châu là đại lục có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất trên bệnh viện thống kê về giáo hội trên thế giới. Mỗi năm, có rất nhiều người Phi Châu lãnh nhận bí tích sửa tội. Tại vài quốc gia Phi Châu, tổng số chủng sinh và tổng số các tập sinh của những dòng nữ vượt qua mức mà bình thường các chủng viện và tập viện có thể nhận vào. Nhiều giáo xứ và giáo phận mới được thiết lập. Tuy nhiên, Phi Châu không thỏa mãn bằng lòng với những con số. Sự tăng trưởng và việc đào sâu đức tin không được tách rời ra khỏi nhau. Và dấu hiệu cho điều vừa nói, hệ tại nơi con số gia tăng của những đan viện và những học viện giáo hội ở cấp cao đẳng. Việc tổ chức những khóa cấm phòng năm nơi các giáo xứ và nơi các địa điểm truyền giáo không có linh mục cư ngụ. Việc gia tăng những trung tâm giáo phận lo về mục vụ và việc giảng dạy giáo lý, và rất nhiều khóa hội thảo được tổ chức tại các giáo phận để suy tư về điều mà tông huấn hậu thường hội đồng giám mục giáo hội tại Phi Châu nói về giáo hội tại Phi Châu. Nhiều án phong chân phước đang được thực hiện. Trong số những án phong chân phước mới đây nhất, có án phong chân phước cho ông Julius Nyerere, tổng thống nước Tanzania. Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7 năm 2006 này, sẽ được tổ chức đại hội phụng vụ cho toàn Phi Châu và Madagascar tại thành phố Kamasa bên nước Ghana do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích tổ chức, cùng với sự cộng tác của các hội đồng giám mục tại Phi Châu. Người dân Phi Châu đang cố gắng sống đức tin của họ ngày càng đầu sâu hơn. Các giáo dân cho thấy rất tích cực. Các linh mục và tu sĩ dấn thân làm việc truyền giáo bên trong và bên ngoài Phi Châu. Đó là những dấu hiệu tích cực. Giờ đây chúng ta hãy nghe Đức Hồng Y Arinze nói về điểm thứ hai, tức là về những vấn đề và những thách thức trong xã hội. Đức Hồng Y Francis Arinze giải thích như sau. Giáo hội tại Phi Châu không đóng kín nơi chính mình. Giáo hội chia sẻ những niềm vui và những hy vọng, những vấn đề và những thách thức của toàn thể xã hội tại Phi Châu. Tình trạng đau buồn về bạo lực và tình trạng chiến tranh tại Somali, thảm kịch tại Darfur và tình trạng chưa được giải quyết hoàn toàn tại quốc gia bờ biển Nga, tình trạng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và, trong vài trường hợp, của vùng quanh Đại Hồ. Đó là những gì đáng quan tâm. Thách thức xây dựng quốc gia trong sự hòa hợp và trong sự phát triển hòa bình cho các dân tộc khởi sự từ tình trạng có nhiều nhóm chủng tộc được quy tụ lại trong một đất nước duy nhất nhờ qua sức mạnh thuộc địa. Thách thức xây dựng quốc gia như thế vẫn còn đó. Chẳng hạn như tại Nigeria. Hơn nữa, sự nghèo cùng, sự khốn khổ và nhất là bệnh nhiễm HIV và bệnh AIDS là những vấn đề cụ thể gây thiệt mạng cho đa số dân chúng, hoặc làm cho nhiều người trở thành cạn kiệt sức lực. Trong vòng 12 năm qua, Phi Châu đã ghi nhận được vài tiến bộ tích cực cả trong những lĩnh vực tiêu cực nói trên. Chẳng hạn như việc từ từ biến đổi từ chính sách kỳ thị chủng tộc sang tình trạng dân chủ tại Cộng hòa Nam Phi. Việc những đảng đối lập được thắng cử trong các cuộc đầu phiếu mà không gây nên cảnh xung đột tại Senegal, Ghana, Malawi và Zambia, và những bước cụ thể tiến đến một nền dân chủ rộng rãi hơn tại nhiều quốc gia. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài thuyết trình này trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Trái tim trinh nguyên của mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một trái tim trinh nguyên là một trái tim yêu thương trong sự sung mãn của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu chỉ có thể đo lường bằng tình yêu mà thôi. Nếu một trái tim trinh nguyên là một trái tim tận hiến vì yêu thương, thì đó là một trái tim tràn đầy tình yêu. Nhưng, như chúng ta vẫn thường nói, Yêu là đau khổ. Yêu là chấp nhận bị thương tích. Do đó, trái tim trinh nguyên của mẹ Maria đã đau khổ, và đau khổ hơn bất cứ tạo vật nào. Mẹ đã chọn một đời đồng trinh là để có thể được kết hiệp trọn vẹn với hy lễ thập giá của Chúa Giêsu. Như kinh nghiệm bản thân cho biết, vì ích kỷ, chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để trốn tránh đau khổ. Chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để giảm sự đau khổ. Đây là một thái độ hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta không cần phải đi tìm đau khổ. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta đi tìm kiếm nó. Đau khổ vẫn luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần đi theo Chúa Giêsu và đau khổ lại xuất hiện. Chính Chúa Giêsu đã báo trước điều đó. Ai muốn theo ta, hãy vác thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Chúng ta không cần phải đi tìm đau khổ. Điều chúng ta phải tìm kiếm chính là tình yêu. Trên trần gian này, tình yêu luôn gắn liền với thập giá. Bởi vì trái tim mẹ trinh nguyên cho nên, hơn bất cứ tạo vật nào khác, mẹ đau khổ một cách thâm sâu hơn. Trước hết, chúng ta hãy nghĩ đến sự đau khổ mà mẹ phải trải qua khi quận vương Herode ra lệnh sát hại các hài nhi. Là một người mẹ, mẹ hiểu được mối dây liên kết thâm sâu giữa mẹ và con, cho nên mẹ phải đau khổ nhiều. Mẹ hiểu rằng cuộc thảm sát này diễn ra là vì mẹ. Dĩ nhiên, đây không phải là do lỗi của mẹ. Nhưng cuộc thảm sát này, nếu có diễn ra, là cũng vì tình mẫu tử của mẹ. Trái tim mẹ hẳn đã phải bị nghiền nát vì đau khổ. Mẹ lại càng đau khổ hơn vì lời tiên báo của cụ già Simeon. Một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua trái tim mẹ. Đây là lời tiên báo về tất cả mọi đau khổ của mẹ. Mẹ sống bằng lời tiên báo ấy. Mẹ không chờ cho đến khi chứng kiến người lính cầm đồng đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu. Mẹ đã sống niềm đau ấy từng ngày, kể từ khi cụ già Simeon đưa ra lời tiên báo. Đau khổ thường làm cho con người hướng nội và cô cụm. Những đứa trẻ bị hành hạ thường có thái độ tự vệ hay chống chế mỗi khi có người khác đến gần. Tất cả chúng ta đều có phản ứng như thế. Khi chúng ta bị làm tổn thương vì những lời nói xúc phạm của người khác, chúng ta thường muốn lẩn tránh người đó. Chúng ta tìm ẩn náu trong hang động của trái tim chúng ta. Chúng ta lẩn trốn bởi vì chúng ta sợ phải nhận thêm những vết thương khác. Đây là điều rất thường tình của con người. Khi chúng ta bị thương tích, chúng ta thường băng bó vết thương, bởi vì vết thương làm cho chúng ta dễ tổn thương. Nhưng một trái tim trinh nguyên không cần băng bó. Đau khổ được mang lấy và chịu đựng với tất cả yêu thương. Đau khổ được dâng hiến cho Chúa và như vậy, tình yêu cuối cùng luôn chiến thắng trên đau khổ. Trinh nguyên trong một trái tim đau khổ, trinh nguyên và mọi đau buồn, mọi thương tích, mọi thất bại, có lẽ là điều vĩ đại nhất. Chúng ta cũng phải xét đến mối liên kết giữa sự đồng trinh của mẹ Maria và mầu nhiệm hồn xác lên trời. Mầu nhiệm cao siêu nhất trong con người của mẹ là mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, và điều cao cả nhất nơi mẹ chính là làm mẹ. Hai khía cạnh này không hề đối nghịch nhau. Bởi vì mầu nhiệm hồn xác lên trời là mầu nhiệm cuối cùng, và bao gồm sự vinh thăng thân xác mẹ Maria và tất cả con người của mẹ, chúng ta hiểu được mỗi gì liên kết giữa mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội và mầu nhiệm hồn xác lên trời. Thân xác mẹ là thân xác chỉ hướng về Chúa và chỉ được thiêu đốt bởi tình yêu Chúa, cho nên không thể bị hủy diệt, bởi vì sự hủy diệt là một hậu quả của tội lỗi. Cuối cùng, chúng ta cũng cần phải hiểu lý do của sự đồng trinh của mẹ Maria. Để hiểu được tại sao Thiên Chúa muốn mẹ đồng trinh, chúng ta cần đi vào chương trình mầu nhiệm và lẽ khôn ngoan của Chúa. Trong chương trình của Ngài, Thiên Chúa muốn mẹ Maria phải là người đàn bà và tạo vật tuyệt hảo nhất, như là mẫu mực cho mọi người, và đồng thời cũng gần gũi với mọi người. Nếu đồng trinh là tận hiến vì yêu thương, thì mẹ Maria khấn giữ đồng trinh là để gần gũi với mọi người chúng ta. Để có thể làm mẹ của mọi người, để thuộc về mọi người, mẹ phải được tận hiến trong trái tim mẹ. Khi có người thuộc trọn về Chúa, nó sẽ không còn thuộc về mình nữa. Chính vì thế mà sự đồng trinh của mẹ Maria cũng gắn liền với sự nghèo khó của mẹ. Đây có lẽ là điều giúp chúng ta khám phá được lý do tối hậu của sự đồng trinh của mẹ. Mẹ đồng trinh là để trở thành tạo vật nghèo khó nhất giữa mọi tạo vật, bởi vì mọi sự thuộc về mẹ đều được dâng hiến cho Chúa. Sự nghèo khó của mẹ không chỉ là cố gắng của riêng mẹ, mà là công trình của Chúa Thánh Thần trong mẹ. Chính Thánh Thần thánh hiến mẹ, để mẹ thuộc trọn về Thiên Chúa. Để kết luận, chúng ta cần phải lặp lại rằng, sự tận hiến trinh nguyên của mẹ gắn liền với tình yêu của Thiên Chúa. Kinh Thánh thường nói đến tính hay ghen của Thiên Chúa. Với kiểu nói này, các tác giả Kinh Thánh muốn nói đến một tình yêu không bị chia cắt, một tình yêu tự trao ban một cách sung mãn. Chúng ta khó hiểu được điều này bởi vì chúng ta không bao giờ trao ban hoàn toàn. Khi chúng ta nói đến sự ghen tuông hay ganh tị, chúng ta nói đến một thứ đam mê bừng cháy trong trái tim chúng ta. Sự ghen tuông hay ganh tị của con người là một đam mê tàn ác. Ghen tuông hay ganh tị là một chiếm đoạt riêng cho mình. Trái lại, khi nói đến tính hay ghen của Thiên Chúa, Kinh Thánh ám chỉ đến sự trao ban trọn vẹn của Ngài. Tình yêu của một Thiên Chúa hay ghen cho phép chúng ta hiểu được sự dâng hiến đồng trinh của mẹ Maria. Vì Thiên Chúa không loại trừ một ai, cho nên khi Ngài đưa chúng ta vào trong trái tim của Ngài, thì mẹ Maria, đấng đã tự trao ban hoàn toàn cho Thiên Chúa, trở thành mẹ của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ hai của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Nơi phần thứ hai, Đức Thánh Cha nói về công tác bác ái của giáo hội, hiểu như là một cộng đoàn hiệp thông trong tình bác ái. Đức Thánh Cha đã nhìn lại lịch sử của việc phục vụ của giáo hội, phục vụ vì tình yêu. Đức Thánh Cha đã hai lần quả quyết rằng, hội thánh là gia đình của Thiên Chúa giữa trần gian. Trong gia đình không được phép có những người túng thiếu. đồng thời Caritas Agape, thấy vượt qua ranh giới của hội thánh. Dụ ngôn người Samaritano nhân hậu vẫn phải là tiêu chuẩn, đòi buộc tính phổ quát của tình yêu, một tình yêu luôn hướng đến những người túng quẫn mà chúng ta tình cờ gặp gỡ, dù họ là ai đi nữa. Và sau đó, Đức Thánh Cha bàn đến vấn đề tương quan giữa công bằng và bác ái. Trả lời cho vấn nạn của những người theo tư tưởng Marxist cho rằng không cần đến bác ái mà chỉ cần thực hiện công bằng, tái lập lại công bằng. Đức Thánh Cha cho rằng có thể chấp nhận vài điểm trong lý luận này, nhưng nhiều điểm sai lệch. Và Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Chắc chắn nguyên tắc nền tảng của nhà nước là theo đuổi sự công bằng. Và mục đích của một trật tự xã hội công bằng là bảo đảm cho mỗi người có phần của mình trong số của cải của cộng đoàn, trong sự tôn trọng nguyên tắc phụ đới. Đó là điều mà các quốc gia Kitô giáo và học thuyết xã hội của giáo hội luôn nhấn mạnh. Dựa theo lịch sử, vấn nạn về trật tự công bằng của tập thể bước vào một giai đoạn mới cùng với việc kiến tạo xã hội công nghiệp vào thế kỷ thứ 19. Việc xuất hiện kỹ nghệ tân tiến đã khai tử trật tự xã hội cũ. Các cơ chế sản xuất và tư bản trở thành quyền lực mới nếu nằm trong tay một số ít người, sẽ đưa đến tình trạng khối người lao động siêng năng bị bóc lột quyền lợi và sẽ nổi dậy để chống lại. Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi số 27. Đức Thánh Cha nhắc lại một vài văn kiện chính cho thấy sự dấn thân của giáo hội trong lĩnh vực xây dựng công bằng và bác ái. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Phải công nhận rằng, các vị đại diện hội thánh thật chậm trễ khi nhận ra vấn nạn về cơ cấu công bằng của xã hội được đặt ra một cách mới mẻ. Đã có những vị đi mở đường. Tỷ dụ một trong các vị là Đức Giám mục Kettler của địa phận Mainz. Để đáp lại những nhu cầu cụ thể, đã xuất hiện các nhóm, những hiệp hội, những liên hiệp, những phong trào, đặc biệt là những dòng tu mới vào thế kỷ thứ 19, đã dấn thân chống lại nghèo đói, bệnh tật và tình trạng thiếu thốn trong lĩnh vực giáo dục. Vào năm 1891, huấn quyền đã đưa ra thông điệp tân sự Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Tiếp theo vào năm 1931 là thông điệp năm thứ 40, Quadragesimo Anno của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Đức Chân Phước Gioan 23 đã ban hành thông điệp Mẹ và Thầy, Mater et Magistra, vào năm 1961. Trong thông điệp Phát triển các dân tộc Populorum Progressio năm 1967, và trong tông thư năm thứ 80 đang đến, Octogesima Adveniens năm 1971, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã đề cập mạnh mẽ đến vấn đề xã hội lúc đó đang nóng bỏng cách đặc biệt tại châu Mỹ Latin. Vị tiền nhiệm vĩ đại của tôi là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại cho chúng ta bộ ba thông điệp xã hội. Lao động, Laborem Exercens năm 1981. Bận tâm về vấn đề xã hội, Solicitudo Rei Socialis năm 1987. Và cuối cùng là thông điệp Bất Chu Niên Centesimus Annus năm 1991. Đối mặt với những hoàn cảnh và những vấn đề mới, giáo huấn xã hội của Công giáo đã dần dần phát triển. Vào năm 2004, giáo huấn này được trình bày trong quyển Tóm lược giáo huấn xã hội của Hội Thánh do Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình xuất bản. Chủ thuyết Marxist đã cho cuộc cách mạng thế giới và việc chuẩn bị cuộc cách mạng này như là thần dược cho vấn đề xã hội. Theo chủ thuyết này, nhờ cách mạng kéo theo việc tập thể hóa các phương tiện sản xuất, tất cả sẽ lập tức thay đổi và sẽ tốt hơn. Giấc mộng này bị tan vỡ. Trong hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta đang sống qua việc toàn cầu hóa, kinh tế, giáo huấn xã hội của Hội Thánh sẽ trở thành điểm quy chiếu căn bản, đề nghị các định hướng có giá trị vượt quá ranh giới Hội Thánh. đối mặt với sự phát triển liên tục. Các định hướng này cần được trao đổi với những người thật sự quan tâm đến con người và thế giới. Số 28. Để xác định cách chính xác mối liên hệ giữa sự dấn thân cần thiết cho công bằng và việc phục vụ cho tình yêu, phải chú ý đến hai hoàn cảnh căn bản. Thứ nhất, trật tự công bằng của xã hội và của nhà nước là trách nhiệm chính yếu của chính trị. Một nhà nước, nếu không được tổ chức theo sự công bằng, sẽ chỉ là một nhóm trộm cướp, như Thánh Augustino có lần đã nói. Việc phân biệt giữa điều gì thuộc về Caesar và điều gì thuộc về Thiên Chúa, có nghĩa là sự phân biệt giữa nhà nước và hội thánh, như Công đồng Vaticano thứ hai nói. Sự độc lập của bệnh viện trần thế thuộc về cơ cấu căn bản của Kitô giáo. Nhà nước không được áp đặt tôn giáo, nhưng phải bảo đảm sự tự do, cũng như sự hòa bình giữa các tín đồ của những tôn giáo khác nhau. Về phần mình, hội thánh như một biểu lộ xã hội của niềm tin Kitô giáo, có sự độc lập của mình và dựa trên nền tảng đức tin, sống hình thức cộng đoàn của mình mà nhà nước phải tôn trọng. Hai lĩnh vực phân biệt nhau, nhưng luôn liên kết hỗ tương với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hai số 27 và 28 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Thánh thể là bí tích của nước trời, là mặc khải và là thể hiện khởi đầu về nước trời đó. Nên nước trời rõ ràng là nước bác ái siêu nhiên, là nước của tình yêu Thiên Chúa ngự trị. Quả vậy, theo ánh sáng của thánh thể cho thấy, nước trời thật như một bàn tiệc huynh đệ giữa Chúa Kitô và tín hữu của Ngài. Thời xưa, việc đồng bàn ăn có một ý nghĩa thật sâu xa. Nó có thể gây nên những mối tình thâm thiết ngang với máu mủ. Những người đồng bàn trở thành anh em với nhau, không phải chỉ vì niềm vui trong bữa ăn đã khiến mọi người cởi mở tâm trạng, mà còn vì mọi người đến tìm sức sống ở trong cùng một nguồn mạch, giống như anh em ruột thịt sống nhờ cùng một dòng máu vậy. Thành ra một vụ xúc phạm hay một vụ sát nhân xảy ra ở trong bữa ăn sẽ trở nên trầm trọng khác thường, đến nỗi phải kể như thần thánh bị xúc phạm. Chúa Giêsu biết tâm lý ấy, Ngài phàn nàn, có kẻ ngồi ăn với ta mà lại phản ta, có kẻ dùng bữa với ta mà lại dơ gót hất lại ta. Nước Thiên Chúa ở trần gian là giáo hội. Đó cũng là một bàn tiệc huynh đệ. Các tín hữu cùng ngồi vào một bàn, cùng ăn một bánh, cùng uống một chén. Chén tạ ơn của ta há chẳng phải là hiệp thông cùng máu Chúa Kitô sao? Bánh ta bẻ chẳng phải là hiệp thông cùng thân thể của Ngài sao? Vì chỉ có một bánh, nên hết thảy chúng ta chỉ làm nên một thân thể, bởi vì hết thảy chúng ta đều tham dự vào cùng một bánh kia. Thánh Phaolô dùng các từ ngữ bao giờ cũng dồi dào ý nghĩa. Theo như Ngài nghĩ, thì hiệp thông cùng máu Chúa Kitô và hiệp thông cùng thân thể Chúa là hiệp thông của mọi người vào cùng một bánh và cùng một chén, đồng thời cũng là hiệp thông ở giữa mọi người tham dự vào mình máu ấy. Quan niệm thần bí xưa kia về bữa ăn huynh đệ đã được hoàn tất ở trong nước trời. Những điều mà trước kia mới chỉ là hứa hẹn, nay đã được thể hiện và được thể hiện quá sự mong ước nữa. Sức mạnh đoàn kết của bữa ăn này vượt xa sự đoàn kết của mọi bữa ăn khác, và tình huynh đệ được nối kết ở đây thật rất đặc biệt. Vì tất cả chúng ta cùng ăn một bánh, nên tất cả chúng ta cùng nhau chỉ làm nên một thân thể. Các phần tử ở trong nước trời là anh em với nhau, dĩ nhiên không phải vì cùng một dòng họ, nhưng vì bữa ăn này, họ sẽ sống cùng một hiện hữu, ở trong cùng một thân thể, bởi vì họ là một, ở trong con người Đức Kitô. Máu mủ là một dây liên kết, nhưng vẫn không cản được việc người cùng máu mủ phân tán ra. Còn nước trời lại cứu người ta khỏi phân tán bằng cách kết hợp họ lại ở nơi chung đỉnh của họ, tức là ở nơi con người Đức Kitô. Và bởi vì các người dùng bữa ăn này được kết hợp với Đức Kitô ở trong một thân thể, nên nước trời thật là một tiệc cưới. Chúa Giêsu đã từng tuyên bố nước trời giống như một buổi lễ bác ái siêu nhiên, mà tình yêu thâm thiết nhất ở đời này chẳng qua cũng chỉ là một hình ảnh. Ngài nói, nước trời giống như vị hoàng đế kia cử hành hôn lễ cho hoàng thái tử. Tình yêu ở đời này hằng muốn hòa hai con người vào trong cùng một tình yêu, cùng một thân thể. Tham vọng ấy, Thiên Chúa đã thực hiện được ở trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội, tức là ở trong mầu nhiệm nước trời. Thánh Phaolô viết, họ là hai ở trong cùng một xác thịt. Mầu nhiệm ấy thật là vĩ đại, nhưng tôi xin bảo, đó là mầu nhiệm Đức Kitô và Giáo hội. Nước trời đến sau, nhưng lại hoàn tất được việc mà thực tại đi trước chỉ hứa hẹn. Nước trời hoàn tất sự kết hợp mà các cử chỉ của tình yêu đời này phát họa. Hôn lễ đích thực sẽ được cử hành ở trên trời, nơi Đức Kitô kết hợp với người bạn trăm năm của Ngài, vào với thân thể của mình một cách thâm thiết, đến nỗi người bạn ấy trở thành chính thân thể của Ngài. Trong bữa ăn cuối cùng, Chúa Giêsu đã tỏ ra Ngài là vị hôn phu vô sánh, khi Ngài bảo môn đệ, các con hãy ăn đi, vì này là mình ta. Ngài ban thân thể mình cho môn đệ, kết hợp mình vào với họ ở trong thân thể của mình, làm họ trở thành giáo hội của mình, thân thể của mình. Trước đây đã có lời tiên báo, họ là hai người ở trong cùng một thân thể. Bây giờ Thánh Phaolô quả quyết, vì chỉ có một bánh nên hiệp thông cùng bánh này, hết thảy chúng ta chỉ làm nên một thân thể. Thời gian hôn lễ không thu gọn trong kỳ gian bữa ăn thánh thể đâu. Thánh thể diễn tả mầu nhiệm hôn lễ trường tồn. Giáo hội vĩnh viễn là thân thể của Chúa Kitô. Giáo hội cùng Ngài làm nên một con người duy nhất, một thân thể duy nhất. Anh em làm một ở trong Đức Kitô. Giáo hội suốt đời là giáo hội, bởi vì suốt đời giáo hội hằng liên miên cử hành tiệc cưới, kết hợp thân thiết với Đức Kitô ở trong cùng một thân thể. Như vậy, giáo hội lúc nào cũng hiện hữu ở trong giây phút yêu thương say sưa nhất. Mà sự trao thân giữa hai người ở đời này, cho dù có thân mật và quảng đại đến mấy, chẳng qua cũng vẫn chỉ là một hình ảnh xa xôi và chóng qua. Giáo hội được thiết lập ở tột đỉnh trường cửu của bác ái. Ở đó giáo hội mới thật sự là giáo hội, là thân thể của Đức Kitô. Đi xa tột đỉnh đó là đi xa ơn cứu độ, là ngừng hiện hữu. bởi vì giáo hội chỉ là cơ thể Đức Kitô và là bạn trăm năm của Ngài. Ở trong lúc mà bác ái kết hợp hai bên lại ở trong cùng một thân thể.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Cesare Philippi là một địa danh quan trọng trong Tân Ước. Thành phố này cách biển hồ Galilee khoảng 25 dặm về hướng đông bắc và nằm dưới quyền cai trị của quận vương Philippi. Đa số thị dân là người ngoài Do Thái giáo. Tại đây, người ta vẫn còn thấy những đền thờ của các thần Baal. Nhưng không những các thần minh của người Syria còn hiện diện tại đây, người ta còn thấy vết tích của thần Panias của cả người Hy Lạp nữa. Tựu trung, đây là trọng tâm của ngoại giáo vào thời Chúa Giêsu. Ngoài ra, dưới thời của ông, quận vương Herodê còn cho xây một đền thờ bằng cẩm thạch trắng, trong đó ông cho khắc tượng của hoàng đế Cesare và buộc dân chúng tôn thờ hoàng đế này như một vị thần. Quận vương Philippi, con của ông, đã đặt tên cho thành phố là Caesarea và thêm vào tên của ông. Từ đó, thành phố này được gọi là Caesarea Philippi. Sau này, quận vương Herode Agrippa lại đổi tên thành phố này thành Neronias để tôn vinh hoàng đế Nero. Đứng từ xa, người ta cũng có thể thấy được khối cẩm thạch của ngôi đền thờ ngoại giáo và vẻ uy nghi trang trọng của một thành phố được bao phủ bởi quyền uy và các thần minh của đế quốc La Mã. Chính tại nơi đây mà một người thợ mộc vô danh của miền Galilee, một kẻ không nhà không cửa, không có nơi gối đầu, không có đồng xu dính túi, đã chọn để tỏ lộ tông tích của mình. Chính tại đây, và vào giữa lúc giáo quyền Do Thái đang âm mưu tiêu diệt Ngài, mà Chúa Giêsu đã tỏ hiện như đấng cứu thế. Ngài đứng ngay trên vùng đất đầy những đền thờ và tượng của các thần minh ngoại giáo. Ngài đã đến ngay nơi các thần minh của người Hy Lạp đã từng nhìn xuống cư dân. Ngài xuất hiện ngay tại nơi mà tượng của hoàng đế La Mã đang thách thức chủ quyền quốc gia của người Israel. Chính tại đây mà người thợ mộc Nazareth long trọng hỏi các môn đệ. Người ta bảo con người là ai? Một số người nói rằng Ngài là hiện thân của Gioan Tẩy Giả, người mà quận vương Herode Antipas đã ra lệnh chém đầu. Với không ít người, Ngài là tiên tri Elia tái giáng. Nói như thế, người ta nhìn nhận rằng Chúa Giêsu cũng là một tiên tri vĩ đại, chẳng khác gì Elia. Tên tuổi của Jeremiah cũng được nhắc đến. Vị tiên tri này có một chỗ đứng đặc biệt trong niềm mong đợi của dân Israel. Người ta tin rằng, trước khi dân Do Thái bị bắt đày sang Babylon, tiên tri Jeremiah đã lấy hòm bia ra khỏi đền thờ và cất giấu trong một hang động trên núi Nebo. Trong niềm mong đợi của dân chúng, trước khi đấng cứu thế xuất hiện, vị tiên tri này sẽ trở lại, và vinh quang của Thiên Chúa cũng sẽ bao phủ dân này. Khi dân chúng đồng hóa Chúa Giê-xu với tiên tri Elia hay tiên tri Jeremiah, họ muốn dành cho Ngài một vinh dự cao cả nhất. Nhưng dĩ nhiên, trong tâm trí của dân chúng, dù cho Ngài có được tin nhận như một vị tiên tri cao cả đi nữa, niềm mong đợi của họ vẫn còn nặng những hệ lụy chính trị. Trong niềm mơ ước và tưởng tượng của họ, Chúa Giê-xu chính là vị cứu tinh đầy quyền uy của một quân vương hay tướng lãnh mà Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ ngoại bang. Do đó, liền sau khi Thánh Phê-rô đại diện cho nhóm 12 để tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giê-xu liền loan báo cuộc khổ nạn mà Ngài phải trải qua. Đứng trên đống tro tàn vinh quang của loài người, đi hỏi ý kiến các môn đệ về con người của Ngài, Chúa Giê-xu muốn cho các ông thấy rằng, vinh quang đích thực của Ngài không phải là quyền lực của loài người. Quyền bính, danh vọng đích thực mà Ngài trao ban cho Thánh Phê-rô khi đặt Ngài làm thủ lãnh nhóm 12 và cai quản giáo hội, chính là quyền bính và danh vọng đặt trên phục vụ, mà tột đỉnh chính là cái chết. Phê-rô mà hôm nay giáo hội mừng kính đã hiểu được ý nghĩa đích thực của quyền bính và danh vọng ấy. Chính tại Roma, thủ đô của một đế quốc xây dựng trên sức mạnh của kiếm cung và danh vọng phù phiếm của cuộc đời chống qua, mà thánh nhân đã bị treo lên thập giá như thầy mình. Nhưng cái chết ấy mới thật sự là thể hiện của quyền lực. Đó là quyền lực của tình yêu và phục vụ. Thánh Phaolô, trước khi hoán cải, cũng chỉ biết có mỗi một sức mạnh, là sức mạnh của bạo động. Nhưng kể từ lúc bị ngã ngựa, ý thức được sức yếu đuối của con người, thánh nhân đã nhận ra được sức mạnh đích thực của thập giá Chúa Giê-xu, đến độ đã tuyên bố, tôi chỉ biết có mỗi một Chúa Kitô chịu đóng đinh. Từ đó, vị tông đồ dân ngoại sống bằng một sức mạnh mới. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là sức mạnh của một con người chỉ biết dựa cậy vào ân sủng, tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Phê-rô và Phao-lô là hai cột trụ vững chắc, trên đó Chúa Giê-xu xây dựng giáo hội của Ngài. Hai cột trụ ấy cũng chính là lòng khiêm tốn, sự hoán cải, niềm tín thác mà hai vị thánh này luôn đặt vào tình yêu của Chúa. Đó cũng phải là tâm tình của chúng ta khi kính nhớ hai vị thánh này. Lạy Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, xin gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến cho chúng con, để cũng như các ngài, chúng con chỉ biết dựa cậy vào tình yêu và sức mạnh của Chúa.
gọi tên con, dù con đây những nỗi phần con yêu đuối mong manh, nào đâu con xứng hồng ơn. Chúa đã vì yêu thương chọn con đây giữa muôn người, gọi con theo bước chân Ngài, truyền giao tin mừng cứu rỗi. Xin đáp lại tin Ngài gọi con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn nhờ lời bầu cử của hai thánh Phêrô và Phaolô.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.